người ta may, may đây 6-7 mũi. Mà may những cái mũi chung quanh con mắt á, thì người ta không có cho thuốc tê, không có được cho thuốc tê. Là người ta cứ lụi cái kim vô thôi. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai tới mũi thứ sáu thì tôi mới nghĩ trong bụng là không biết nữa có chịu nổi không. Thì quý vị biết cái khi mà nằm trên cái chỗ mà người ta may á, là chuẩn bị sẵn trong bụng này, đây là đau hay chưa, đây là biết đau hay chưa, biết là tới hồi đó đem ra xài. Nhưng mà quý vị biết tới hồi nó đau quá là cái đau với cái biết đau nó không có tách ra được đó. Tức là ráng xài đó mà xài không được. Thì khi đó mới thấm thía cái lời chư vị cổ đức nói là các ông phải nhớ sanh tử sự đại. Tức là việc lớn sanh tử. Mới nay có mấy mũi à mà chịu không nổi. Thì khi mà cái chết tới vật vã bức bách này làm sao? Thì mới thấy là cái công phu của mình mà lơ mơ là duyên vương tới là mình đã làng thôi. Thế cho nên đó là tôi kể chuyện tôi, thì quý vị cũng quá trình chuyện của mỗi người. Nhất là quý vị mà có tóc bạc đó thì quá trình. Mà nói quý vị có tóc bạc nhưng mà quý vị tóc xanh đó, có quá trình không? Tại vì vô thường không ai nói được. Như hôm đó là tôi đang trong này và vui vẻ mà đi ra bị té, mà té may là không gì, chứ nếu mà đi luôn thì cũng có thể được thôi. Nếu mà tai nạn nặng thì cũng chết được thôi. Cho nên chúng ta mới thấy là ngay trong đời sống mình, nếu muốn được an thì phải tập làm chủ thường thường, chứ không chờ, không đợi. Tại vì nếu mình không chuẩn bị thì có sẵn để tài không? Không có, không tài được. Cho nên công phu ngộ thì ngay tức thì, nhưng mà công phu nó phải từng ngày một không gián đoạn. Cho nên đó là cái lý do mà quý vị tới tập tu ở đạo tràng phải thường xuyên, hoặc là mình tập thiền ở nhà cũng phải thường xuyên là như vậy. Như vậy nói trở lại về cái thân á, có hai cái cách để cho mình chuẩn bị. Thứ nhất là quý vị thường nhớ rằng cái thân này nó không thiệt, phải không? Thì khi cái đau, cái bệnh, cái bất ổn nó tới cho cái thân, mình chấp nhận nó là thân không thiệt thì nó phải chịu. Cái thứ hai khó hơn là quý vị tập đi ráng sống với cái biết của mình đó. Thường ngày mà cái biết nó ở đâu, quý vị nương nơi đâu mà biết là mình có cái biết? À, mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm. Mà thường mình không nhớ đâu. Trưa này mà ăn á, quý vị khi ăn quý vị có nhớ được cái lưỡi mình đang biết không? Không, đồ ăn gì đâu mặn quá à, cơm gì đâu cứng quá à, tôi không có ăn. Ví dụ như vậy đi, thấy không? Là mình không nhớ cái biết, mà mình cứ theo cái duyên bên ngoài. Cái này trong kinh Lăng Nghiêm có nói là sao? Là tất cả chúng ta đều có một cái tánh biết, nhưng mà cái này nó bị theo duyên, và nó bị cái duyên làm cho không nhận trở lại được. Trong kinh thì dùng cái chữ là bỏ sót, nhưng mà cái nghĩa là như vậy. Đó là cái thân. Bây giờ tới cái tâm. Khi mà cái tâm tình mình á, mà nó có vấn đề không ổn, thường ngày quý vị có bị cái đó không? Ví dụ nha, trong nhà mình có một người thân, hoặc là huynh đệ bạn bè có một người thân rất thương mà nằm xuống, thì quý vị có nghe trong lòng sao động không? Đó. Hoặc là có một cái tai nạn của ai đó đưa tin từ xa về, hoặc là công chuyện làm ăn này nọ, tất cả những cái đó nó dao động và nó làm cái tâm của mình không yên. Thì bây giờ khi gặp việc đó, quý vị ứng xử thế nào? Quý vị kể thử cái kinh nghiệm của mình ra coi. Hay là mình khóc cười theo? À, thì có một đạo hữu nói rằng sẽ quán, đây là nhân quả, cho nên mình yên lòng, mình chịu. Đó là một cách. Còn cách nào nữa? Phải tỉnh, nhưng mà làm sao tỉnh nổi? Ví dụ như người thân, cha, mẹ, con, cái, vợ, chồng mà nằm xuống bất ngờ, tỉnh nổi không? Rồi làm sao đây? Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Cũng là quán nhân duyên. Còn cách nào nữa?
Cố gắng tỉnh.
Mình cố gắng, chưa có thức tỉnh được thì mình gắng tỉnh, phải không? Mình tự trấn an mình, trấn tĩnh mình, làm chủ mình, phải không? Ví dụ trong bụng có buồn bao nhiêu thì ráng tươi cười, không có bù loa, điều đó mình làm được, phải không? Đó. Nhưng mà quý vị có thấy cái làm chủ này, cái ráng này mà sở dĩ nó được thì mình cũng phải tập trước, phải không? Mình quen với cái sự làm chủ rồi thì cái cách của người tu thiền là luôn luôn có một cái hình ảnh mà mình có thể nhìn hiểu hơn. Ví dụ như quý vị mỗi tối về quay tivi thì khi mà mình ngồi mình quay phim á, mình ngồi đây này, cái tivi nó trước này và cái phim nó hay ha, trong phim á người ta đang khóc, đang cười, đang la ó, giận hờn, giành việc gì trong đó, thì quý vị ngồi đây nhìn thấy rõ không? Thấy rõ. Nhưng mà trong kia người ta đang diễn một cái cảnh mà nó quá oan ức hoặc là quá sai trái thì quý vị có tắn tay áo nhảy vô không? Chắc là không có ai mà đập bể cái tivi mà kiếm người trong đó cả, phải không? Mà tại sao mình khôn như vậy? Nhưng mà bây giờ tất cả sự đời diễn ra trước mắt mình có thể đứng ở cái vị trí mình là người nhìn ngắm và mọi chuyện diễn ra như một trò trên sân khấu, được không? Người ta gọi là hí trường, cuộc đời như một cái hí trường, như trên sân khấu vậy đó. Nào vua nào quan mà tan tuột tan vỡ rồi thì ai về nhà đó, phải không? Hồi nãy mới thấy chén đầu rồi sao giờ cười hì hì rồi. Thì mình thấy đó là cái vỡ tuồng, nhưng mà sự thật cuộc đời của chúng ta hôm nay có mặt ngồi đây thì trước đây có phải đã vô số đời trước rồi, phải không? Và mình đã từng đóng bao nhiêu vai, phải không? Hôm nay thì ngồi đây là người nữ, người nam, nhưng mà đời trước là vua, là chúa, là quan, là dân, rồi đôi khi đi xuống địa ngục dạo chơi dưới ngạ quỷ súc sanh, có không? Tất cả là những cái tánh tuồng phù vân ảo mộng như vậy. Nhưng mà mình không bao giờ mình tỉnh hả? Thiệt ra dưới con mắt người giác ngộ thì quý vị nhìn cuộc đời y như mình đang coi tivi vậy đó. Thì bây giờ khi tập tu, mình tập nhìn như vậy, mọi chuyện như là mình đang ngồi bên cái dòng nước cuộc đời và mình nhìn cái dòng nước nó trôi chảy. Quý vị bao giờ ngồi thiền đi, khi có một sự việc xảy ra, quý vị cứ sắp xếp, phải không? Ví dụ đi, có một cái đám tang thì ban ngày quý vị cứ sắp xếp, nhưng mà khi mọi chuyện yên ắng rồi, chiều xuống đêm về quý vị ngồi ngay nơi cái chỗ mà có cái công tài ấy, quý vị lắng nghe lòng mình thì quý vị sẽ thấy cái dòng tình thức của mình nó trôi chảy bên trong, nào thương, nào buồn, nào nhớ, nào ân hận, phải không? Thì quý vị tập nhìn nó như mình đang ngồi trước một cái dòng suối, dòng sông và nhìn nó trôi chảy. Quý vị thấy không? Như một cái dòng nước nó cứ trôi, cứ để như vậy. Thì lúc đó quý vị sẽ nghe cái tâm mình yên hay là không yên. Đó, thì nhà thiền xài cái cách như vậy. Có những cái câu thơ rất hay như là bóng trúc quét thềm trần chẳng giấy, vầng trăng xuyên biển nước không tì. Tức là mặt trời chiếu xuống qua cái cành tre, cành trúc, cái bóng nó mình thấy trên thềm, gió thổi nó lay cái lá lên trên, cái bóng lên dưới. Thì cái bóng này nó sao động như là quét cái thềm, nhưng mà có sạch không? Không có bụi nào được quét đi cả. Thì bây giờ cũng vậy, các cái việc mà mình thấy trong đời như là thiệt, nó chỉ là bóng ảnh, là như huyễn. Mà bây giờ mình nói thì chuyện khó tin quá. Nó sờ sờ ra đó mà biểu tôi nói bóng ảnh như huyễn kiểu gì? quý vị công nhận không?